Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ bảy ngày 25 tháng 8 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nhận định của giáo sư Bruno Barberis về tương quan giữa khoa học và đức tin trong vấn đề tấm khăn liệm thành Torino. Sau đó là các tiết mục một góc nhìn, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Trích phúc âm theo thánh Matthew chương 23 câu 1 đến câu 12. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: các luật sĩ và các người biệt phái ngồi trong tòa Môi-se. Vậy những gì họ nói với các người hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy, vì thế họ nới rộng thẻ kinh, mai dài cua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, chưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là thầy. Phần các người đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các người chỉ có một thầy, còn tất cả các người đều là anh em với nhau. Và các người cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các người chỉ có một cha, đấng ngự trên trời. Các người cũng đừng bắt người ta gọi mình là người chỉ đạo, vì các người có một người chỉ đạo, đó là Chúa Kitô. Trong các người, ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các người. Hễ ai tự nhấc mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống sẽ được thăng lên. Quý vị và các bạn thân mến, theo các văn thư của Đức Giáo Hoàng Innocente để lại, thì vào thời của Ngài, tức thế kỷ thứ 12, là một trong những thời kỳ suy thoái nhất của giáo huấn về đức tin và luân lý. Tội đoan lan tràn khắp nơi, các phe phái quá khích nổi lên, nhiều người phê bình chỉ trích các vị lãnh đạo giáo hội vì cuộc sống phản chính của các ngài. Lúc đó, Thánh Francisco Assisi xuất hiện, ngài không chỉ trích ai, nhưng ý thức rằng kẻ phải ăn năn sám hối trước tiên chính là Ngài. Ngài không khoe khoang, không tham lam, không giả hình, nhưng cố gắng sống đạo một cách nghiêm túc. Ngài đi cho đến tận cùng trong cuộc sống nghèo khó, bác ái, phục vụ, khoan dung. Lý tưởng của Thánh Francisco chẳng mấy chốc đã được nhiều người chia sẻ. Giáo hội được hồi sinh, nhiều tâm hồn được đổi mới, mùa xuân thiêng liêng được nở rộ nhiều thế kỷ liên tiếp. Trong giai đoạn hiện nay, mẫu gương của Thánh Francisco Assisi thôi thúc chúng ta hơn bao giờ hết. Tin mừng hôm nay không phải là một bản án trút xuống một vài thành phần nào đó trong giáo hội, mà phải là một lời mời gọi sám hối cho mọi người. Quả thật, Chúa Giêsu không chỉ kết án thái độ giả hình của những biệt phái, mà còn kêu gọi mọi người hãy đề phòng thái độ giả hình ấy. Giả hình là căn bệnh chung của tất cả những ai mang danh Kitô. Thật thế, nếu giả hình là tách biệt giữa niềm tin và cuộc sống, thì có ai trong chúng ta dám tự phụ mình không rơi vào một thái độ như thế? Giả hình vẫn là cơn cám dỗ cơ bản và triền miên trong cuộc sống người Kitô hữu. Khi căn tính Kitô chỉ là một danh xưng mà không được thể hiện trong cuộc sống hàng ngày, khi sinh hoạt tôn giáo chỉ đóng khung trong bốn bức tường nhà thờ, khi lòng đạo đức được thúc đẩy bởi khoe khoang, tự phụ, khi cuộc sống đạo không là lối sống về niềm tin mà là trở ngại cho nhiều người đến với Chúa và giáo hội, phải chăng đó không là một cuộc sống giả hình? Câu hỏi mà chúng ta không ngừng đặt ra là: cuộc sống đạo của tôi có thực sự là một đóng góp vào việc cải tạo một xã hội đang băng hoại về đạo đức và những giá trị tinh thần không? Giáo hội mà tôi là thành phần có xứng đáng là điểm tựa đạo đức cho nhiều người không? Xin Chúa soi sáng hướng dẫn chúng ta, để chúng ta không ngừng nhìn lại bản thân và nhận ra những thiếu sót lầm lỡ trong cuộc sống đạo, ngõ hầu từ đó chúng ta quyết tâm vươn lên mỗi ngày trên đường theo Chúa. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hưng trình bày. Tin Cao Hùng, Đài Loan. Đức Hồng Y Đăng Quốc Tỷ, cựu thừa sai dòng tên tại Việt Nam qua đời. Đức Hồng Y Phaolô Đăng Quốc Tỷ, dòng tên, nguyên giám mục giáo phận Cao Hùng bên Đài Loan, cựu thừa sai dòng tên tại Việt Nam, đã qua đời hôm 22 tháng 8 vừa qua vì bệnh ung thư phổi, hưởng thọ 89 tuổi. Đức Hồng Y Đăng Quốc Tỷ sinh năm 1923 tại tỉnh Phúc Dương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, gia nhập dòng tên năm 1946 tại Bắc Kinh, theo học triết và thần học tại Baguio, Philippines, và thụ phong linh mục năm 1955. Sau đó ngài học tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma và đậu tiến sĩ thần học linh đạo tại đây năm 1961. Tiếp đến, cha Đăng Quốc Tỷ được gửi sang Việt Nam làm phụ tá giáo tập tại tập viện dòng tên ở Thủ Đức từ năm 1961 đến năm 1963. Sau khi khấn trọng với bốn lời khấn của dòng vào năm 1963, cha Đăng Quốc Tỷ được bổ nhiệm làm giáo tập tại thành phố Chiêm Hóa, Đài Loan, từ năm 1963 đến năm 1970. Tháng 11 năm 1979, ngài được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Hoa Liên. Ngài cũng được bầu làm chủ tịch văn phòng đối thoại liên tôn của Liên hội đồng giáo mục Á Châu. Tiếp đến, làm chủ tịch văn phòng truyền thông xã hội của các giám mục Á Châu. Trong thời kỳ đó, ngài được bầu làm chủ tịch hội đồng giáo mục Đài Loan năm 1987. Tháng 3 năm 1991, Đức cha Đăng Quốc Tỷ được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Cao Hùng. Và trong dịp thượng hội đồng giám mục Á Châu năm 1998, ngài được Đức Thánh Cha chỉ định làm tổng tường trình viên của công nghị giám mục này. Trước đó, ngài được thăng hồng y ngày 21 tháng 2 năm 1998. Đức Hồng Y Đăng Quốc Tỷ về hưu từ tháng Giêng năm 2006. Đức Hồng Y đã phiên dịch hai cuốn sách quan trọng ra tiếng Hoa, đó là cuốn Làm Thế Nào Là Một Nhà Lãnh Đạo và cuốn Dấn Thân và Lãnh Đạo. Cả hai cuốn sách trở thành những sách bán chạy nhất. Cuốn thứ hai được dùng để đào tạo các vị lãnh đạo trong chính quyền. Hôm 23 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gửi điện văn đến Đức Cha Phêrô Lưu Chấn Trung, đương kim giám mục giáo phận Cao Hùng, để chia buồn với toàn thể giáo phận. Trong điện văn, Đức Thánh Cha viết: tôi đau buồn sâu xa khi hay tin qua đời của Đức Hồng Y Phaolô Đăng Quốc Tỷ, nguyên giám mục Cao Hùng. Trong niềm biết ơn Thiên Chúa tối cao, tôi nhớ đến những năm tận tụy phục vụ của Đức Cố Hồng Y, trước tiên như giám mục giáo phận Hoa Liên và trong tư cách là chủ tịch hội đồng giám mục miền của Trung Hoa. Tôi chân thành chia buồn với Đức Cha, hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân các giáo phận Hoa Liên, Cao Hùng và toàn thể giáo hội tại Đài Loan, và đoan hứa cầu nguyện cho Đức Cố Hồng Y. Cùng với Đức Cha và tất cả những người đang thương khóc người, kể cả các anh em tu sĩ dòng tên, tôi phó thác linh hồn tư tế của người cho lòng từ bi vô biên của Thiên Chúa, là người cha yêu thương của chúng ta. Như vậy, với sự qua đi của Đức Hồng Y Phaolô Đăng Quốc Tỷ, Hồng Y đoàn còn 207 vị, trong số này có 118 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi. Tin Abuja, Nigeria. Các giáo hội Kitô Nigeria yêu cầu Tổng thống Jonathan Goodluck từ chức. Trong các ngày qua, Liên hiệp các giáo hội Kitô Nigeria thuộc 19 tiểu bang toàn nước đã yêu cầu Tổng thống Jonathan Goodluck từ chức vì đã tỏ ra bất lực không kiểm soát được tình hình đất nước. Ngày 12 tháng 8 vừa qua, một nhóm người vũ trang đã tấn công nhà thờ của giáo hội các thánh trong bang Gombe và giết chết viên cảnh sát có nhiệm vụ canh nhà thờ khi tín hữu vừa kết thúc buổi phụng vụ. Họ muốn tràn vào nhà thờ nhưng tín hữu đã nhanh tay đóng cửa. Vào tuần trước đó đã xảy ra hàng chục vụ tấn công các cộng đoàn Kitô và Hồi giáo, khiến cho hàng chục người chết hay bị thương và hàng ngàn người phải di cư lánh nạn. Trong các ngày vừa qua, cảnh sát bang Kochi đã bắt giữ 16 người bị tình nghi là đã tấn công các tín hữu của cộng đoàn Sống Thánh Kinh Sâu Đậm Hơn ngày 8 tháng 8 vừa qua. Tại Maiduguri trong bang Borno, mạng đông bắc Nigeria, lực lượng an ninh cũng đã bắn chết 20 phiến quân của lực lượng hồi cuồng tín Boko Haram. Nhưng nói chung, tình hình tại miền bắc Nigeria vẫn không có an ninh, và dân chúng, Kitô cũng như Hồi giáo, vẫn phải sống trong sợ hãi. Tin Portland, Hoa Kỳ. Một tòa án tại Mỹ xác nhận linh mục không phải là công nhân viên của tòa thánh. Một thẩm phán liên bang thuộc bang Oregon, Hoa Kỳ phán quyết rằng tòa thánh không phải là chủ nhân của một linh mục bị cáo lạm dụng tính dục một trẻ em 10 tuổi tại đây. Từ 10 năm nay, luật sư Jeff Anderson, người đã đảm nhận hàng trăm vụ kiện chống các giáo phận ở Mỹ để bồi thường cho các nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tính dục, đã đầu đơn kiện tòa thánh vì cho rằng giáo hội là một đại xí nghiệp và Đức Giáo Hoàng là một thứ chủ nhân ông của các linh mục. Do đó, khi có những linh mục lạm dụng tính dục trẻ em vị thành niên, được thiên chuyển từ nơi này sang nơi khác để rồi tiếp tục lạm dụng, thì tòa thánh phải chịu trách nhiệm và phải trả tiền bồi thường. Cụ thể, trong những sự kiện này là vụ tại giáo phận Portland. Một người đệ đơn kiện vì đã bị linh mục Andrew Ronan thuộc dòng tôi tớ lạm dụng nhiều lần trong thập niên 1960. Linh mục này trước đó đã lạm dụng trẻ em tại tổng giáo phận Chicago, rồi được thuyên chuyển đến Portland. Đương sự qua đời hồi năm 1992. Tại bang Kentucky và Wisconsin, từ năm ngoái cũng có những vụ kiện tương tự chống tòa thánh. Hôm 20 tháng 8 vừa qua, sau khi cứu xét hàng ngàn văn kiện pháp lý, thẩm phán Michael Mosman phán quyết rằng không thể coi tòa thánh là chủ nhân ông của các giáo sĩ công giáo như người chủ việc. Không có những sự kiện chứng tỏ có quan hệ công việc giữa Ronan và tòa thánh. Phán quyết này được coi là một chiến thắng quan trọng đối với tòa thánh. Tòa thánh không thể bị coi là có trách nhiệm đối với các linh mục lạm dụng tính dục, như thể giáo hội là một xí nghiệp. Luật sư Jeff Anderson tuyên bố sẽ kháng án chống lại phán quyết của quan tòa ở Portland. Luật sư của tòa thánh ông Jeff Lena cho rằng phán quyết này thật là quan trọng. Khi một thẩm phán phán quyết tại một tòa án công khai,
có nghĩa là ông nghiên cứu các sự kiện trong vụ này một cách rất cẩn thận. Ông nhìn nhận tầm quan trọng của vụ này.
Tin Yangon, Miến Điện. Miến Điện bắt đầu bãi bỏ việc kiểm duyệt báo chí truyền thông. Theo hãng tin Asia News phát đi hôm 20 tháng 8 vừa qua, thì từ nay, chính phủ Miến Điện ngăn cấm việc kiểm duyệt tất cả các phương tiện truyền thông trong nước. Kết thúc hơn nửa thế kỷ nước này bóp nghẹt báo chí và các phương tiện truyền thông một cách khắc nghiệt. Bộ Thông tin Miến Điện vừa công bố quyết định trên đây, sau một tuần có tin đồn và hứa sẽ thực hiện hiệu quả quyền tự do báo chí. Việc bãi bỏ kiểm duyệt báo chí là động thái mới nhất trong hàng loạt các cải cách mà chính quyền Nebido khởi xướng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Thanh Sen. Hồi năm ngoái, ông Thanh Sen đã đi đầu trong việc cải cách đáng kể về lĩnh vực kinh tế, trả tự do cho hàng trăm tù nhân chính trị, hợp tác hoạt động với nhà lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi và cởi mở hơn với thế giới bên ngoài. Các chính phủ phương Tây cũng đánh giá cao về những thay đổi của Miến Điện và dỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt kinh tế, thương mại cho nước này. Hôm 20 tháng 8 vừa qua, trang web của Bộ Thông tin có đăng một thông cáo viết rằng việc kiểm duyệt tất cả các ấn phẩm về vấn đề của quốc gia bị bãi bỏ kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2012. Đó là một bước ngoặt quyết định, bởi vì kể từ năm 1962, năm mà chế độ độc tài quân sự lên nắm quyền, sau một cuộc đảo chính của tướng Ne Win, Miến Điện bắt đầu kiểm duyệt tất cả các nội dung báo chí trước khi xuất bản. Thậm chí, cho đến tận năm ngoái, các bài hát, câu chuyện và các hình thức nghệ thuật có tác động đến nền chính trị, xã hội đều bị họ kiểm duyệt. Trong quá khứ, dưới sự chỉ đạo của chế độ độc tài, báo chí Miến Điện đã sử dụng mọi thủ đoạn để lèo lái dư luận. Lần đầu tiên mà trang mặt của một tờ báo sử dụng dòng tiết Lady, phu nhân, và hình ảnh của một trận đấu bóng đá là vào dịp bà Aung San Suu Kyi được trả tự do hồi tháng 11 năm 2010. Các ấn phẩm về tôn giáo hoặc chính trị cũng sẽ không còn bị kiểm duyệt kể từ ngày hôm nay. Tuy nhiên, từ cuối năm ngoái, họ đã giảm kiểm duyệt các tờ báo và tạp chí có nội dung tư tưởng ít nhạy cảm, cũng như các tác phẩm, ca khúc và những câu chuyện truyền thông. Theo một báo cáo của Ủy ban Bảo vệ Ký giả được công bố hồi tháng 5, Miến Điện là một trong 10 quốc gia mà báo chí bị kiểm duyệt nặng nề nhất trên thế giới. Tin Syria. Nữ tu bề trên đan viện Thánh Jacobe ở Kara, Syria, tố cáo các hành vi tàn bạo của phiến quân võ trang ở nước này và kêu gọi cộng đồng quốc tế ngưng ủng hộ phiến quân. Trong bản tin truyền đi ngày 15 tháng 8 vừa qua của hãng thông tấn công giáo Đức KNA ở thành phố Harissa, bên Liban, nữ tu Agnes Miriam Thánh Giá, bề trên đan viện Thánh Jacobe ở Kara, Syria, đã tố giác các hành vi tàn bạo của phiến quân võ trang ở nước này và kêu gọi cộng đồng quốc tế ngừng ủng hộ phiến quân. Nữ tu Agnes Miriam nói rằng cuộc nổi dậy võ trang ở Syria tạo nên một chế độ độc đoán tệ hơn cả chế độ của Bashar Assad. Chúng tôi biết rằng những người ấy không chiến đấu cho tự do, nhưng cho các giá trị của họ. Và các giá trị này không phải là giá trị của Hồi giáo ôn hòa, mà là Hồi giáo cực đoan. Điều làm cho chúng tôi thực sự đau buồn và coi như gương mù, đó là thế giới Tây Phương dường như khuyến khích sự nổi dậy của thứ bạo lực phe phái như thế, chỉ với mục đích lật đổ chế độ của Assad ở Syria. Nữ tu này cho biết các nhóm nổi dậy đang đánh vào các nhóm tôn giáo thiểu số, hành quyết những người Hồi giáo Sunnit ôn hòa như các ký giả, các nhà nghiên cứu, bác sĩ, kỹ sư, để buộc gia đình và cộng đoàn của những người này ủng hộ một nhà nước Hồi giáo. Nữ tu Agnes Miriam tố giác những vụ bắt bớ, chặt đầu và sát hại trong chiến dịch khủng bố của các nhóm nổi dậy chống lại những người mà họ coi là cộng tác với chế độ Assad.
nếu tu cũng phê bình Hoa Kỳ và Anh Quốc hứa tài trợ cho các nhóm phiến quân để họ dùng tiền bạc đó mua vũ khí. Phiến quân Hồi giáo Sunnit cũng được các nước Ả Rập khác hỗ trợ như Ả Rập Saudi, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm 15 tháng 8 vừa qua, một ủy ban chuyên gia của Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ kết luận rằng các lực lượng chính phủ và phiến quân tại Syria đều phạm các tội ác trong cuộc xung đột từ ngày 15 tháng 2 đến 20 tháng 7 năm nay. Theo Liên Hiệp Quốc, tính đến cuối tháng 7 vừa qua, khoảng 2 triệu 500 ngàn người dân Syria bị thương hoặc phải di tản, hay gặp phải vấn đề thiếu lương thực và các nhu yếu phẩm khác. Những người bên vực nhân quyền cho biết từ tháng 3 năm ngoái 2011, tức là kể từ khi xảy ra cuộc nổi dậy võ trang ở Syria, mà Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế gọi là một cuộc nội chiến, đã có từ 20 đến 28.000 người thiệt mạng trong cuộc xung đột. Theo nữ tu Agnes Mariam, đứa giám mục tại thành phố Aleppo nói với chị rằng, mặc dù thành này không thực sự tham gia các cuộc biểu tình cách mạng, vì đa số dân chúng muốn giữ thái độ trung lập, nhưng thành này đã bị hàng ngàn phiến quân chiếm đóng, đa số không phải là người Syria, và họ bắt buộc dân địa phương phải cộng tác với họ, nếu không sẽ bị giết chết. Nữ tu Mariam nói, tôi kêu gọi cho các thường dân, vì đó không phải là phương thức để mang lại tự do hoặc dân chủ cho một nước đã phải chịu cái ách độc tài từ 50 năm rồi. Tại thành phố Homs, tôi đã chứng kiến những điều kinh khủng. Tôi đã thấy hàng trăm xác thường dân bị bắn chết, bị cắt chặt thành từng mảnh chỉ vì họ là những thường dân đi làm việc. Thành phố Homs giống như thành Stalingrad bên Nga, hoặc thành phố Dresden bên Đông Đức sau Thế chiến thứ hai, nơi mà các thánh đường cổ kính của Công giáo, chính thống và Tin lành trưởng lão bị xúc phạm, và cuộc xung đột đã làm cho 130.000 tín hữu Kitô phải rời bỏ vùng đó đi lánh nạn. Theo tôi, giải pháp duy nhất hiện nay là hoàn toàn ngưng chiến và đối thoại trong nội địa Syria giữa mọi phe liên hệ để tiến tới một phong trào hòa giải và đối thoại. Điều cần thiết trước tiên là chấm dứt mọi bạo lực. Hiện nay có phong trào Musalaha, trong tiếng Ả Rập có nghĩa là hòa giải. Đây là một sáng kiến cộng đồng cơ bản, bất bạo động, nảy sinh từ xã hội dân sự. Các vị lãnh đạo tôn giáo, gia đình và bộ tộc đã gặp gỡ nhau để thăng tiến hòa bình và hòa giải giữa lòng xã hội Syria. Đây là một điều thay thế cho bạo lực nổi dậy hoặc sự can thiệp quân sự của quốc tế. Sáng kiến này được Giáo hội Công giáo ủng hộ, đã nảy sinh hồi tháng 6 năm nay tại thành phố Homs, sau khi nhiều đại diện của các tôn giáo khác nhau đã gặp gỡ nhau và đã đưa ra nhiều tuyên ngôn chung về việc xây dựng hòa bình và tôn trọng lẫn nhau tại Syria. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây trong bài thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nhận định của giáo sư Bruno Barberis về tương quan giữa khoa học và đức tin trong vấn đề tấm khăn liệm thành Torino do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong hai ngày vừa qua, chúng ta đã nghe giáo sư Bruno Barberis, một khoa học gia Công giáo nghiên cứu về khăn liệm thánh thành Torino từ năm 1975 đến nay. Hơn nữa, từ năm 1977, giáo sư Barberis là thành viên huynh đoàn tấm khăn liệm rất thánh thành Torino và của Trung tâm Quốc tế Khoa tấm khăn liệm học, một cơ quan tổ chức các cuộc nghiên cứu và tìm hiểu tấm khăn liệm. Giáo sư là tác giả của hơn 20 cuốn sách và hơn 150 bài viết về tấm khăn liệm trên bình diện khoa học cũng như trên bình diện phổ biến kiến thức đại đồng. Các bài nghiên cứu này được đăng trên các tạp chí khoa học và nhật báo Italia và quốc tế. Giáo sư cũng đã chủ tọa 2.000 buổi diễn thuyết về tấm khăn liệm trong nước Italia cũng như tại hải ngoại. Trong một thời sự hôm qua, chúng ta đã nghe giáo sư giải thích về tương quan giữa khoa học và đức tin. Tiếp tục đề tài này, hôm nay một thời sự, mời quý vị và các bạn nghe giáo sư Bruno Barbaris giải thích thêm về tương quan giữa khoa học và đức tin, áp dụng vào trường hợp khăn liệm thánh, hiện đang được lưu giữ tại thành phố Torino ở miền Bắc Italia. Theo giáo sư, khi nghiên cứu về khăn liệm thánh này, người ta cũng phải chú ý đến hai khía cạnh, đó là khoa học và đức tin. Giáo sư Barbaris đã giải thích như sau. Việc đọc hiểu, nghiên cứu và suy niệm về hình người trên tấm khăn liệm thành Torino một cách nồng cốt dẫn đưa tới hai bình diện suy tư. Một đàng, việc nghiên cứu hình diễn tả một lợi ích rất cao trên bình diện khoa học, nhất là trong 40 năm qua, các nhà khoa học đã tìm hiểu cặn kẽ các đặc tính và nguồn gốc của nó bằng cách đưa ra các nghiên cứu trong các lĩnh vực khác nhau của khoa học như vật lý, hóa học, sinh học, tin học, y khoa, thống kê, vân vân. Vì thế trong các năm này, tấm khăn liệm đã là trung tâm của một cuộc thảo luận rộng rãi, sôi nổi, có thứ tự trên bình diện khoa học và liên ngành. Đằng khác, truyền thống đã luôn coi tấm khăn liệm như là khăn liệm xác Đức Giêsu thành Nazareth. Và trong thời gian mới hơn sau này, việc đồng hóa đó đã có được các kết quả đáng kể từ các nghiên cứu chú giải kinh thánh. Và điều này đã lôi kéo sự chú ý của lĩnh vực đức tin Kitô và mở rộng ra một cuộc thảo luận sôi nổi về tương quan giữa tấm khăn liệm và đức tin. Các cuộc trưng bày mới đây vào các năm 1998, 2000 và 2010 đã góp phần vào việc minh nhiên ý nghĩa mục vụ và tinh thần của tấm khăn liệm. Hai kiểu hiểu việc tìm tòi về tấm khăn liệm thường gặp phải các đụng độ, đôi khi chia rẽ cả các nhân viên làm việc nghiên cứu cũng như dân chúng. Tấm khăn liệm là đối tượng của đức tin, của lòng sùng kính hay là đối tượng của lợi ích khoa học và nghiên cứu? Rất thường khi, trong các năm qua, hai kiểu tìm hiểu tấm khăn liệm đối nghịch nhau. Như thể là kiểu này phải nhất thiết loại trừ kiểu kia, vì không thể hòa hợp với nhau. Và thế là nó đã dấy lên một cuộc tranh luận nóng bỏng, có lẽ chưa từng có trong quá khứ, nhờ các phương tiện truyền thông tân tiến cũng như bởi sự chú ý mà các lần trưng bày cuối cùng đã khơi dậy trên bình diện quốc tế. Thật là nguy hiểm khi đối chọi kiểu tìm hiểu khoa học với kiểu tìm hiểu tôn giáo, bởi vì một đàng, người ta có nguy cơ giãn lược tấm khăn liệm thành một đồ vật chết, một hình ảnh chỉ có ý nghĩa trong nó và cho nó, mà không gợi hỏi cuộc sống chúng ta. Đằng khác là nguy cơ biến tấm khăn liệm thành một loại ngẫu tượng phục vụ cho các luận thuyết tiên thiên và bị lèo lái. Tôi xác tín sâu xa rằng, phó thác việc trình bày tấm khăn liệm cho một kiểu tìm hiểu triệt để khoa học hay triệt để mục vụ không thôi thì không đúng đắn, cũng không ích lợi cho những người nhận là các nhà khoa học cũng như dân chúng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những giải thích của giáo sư Bruno Barbaris về tương quan giữa khoa học và đức tin trong vấn đề nghiên cứu tấm khăn liệm xác Chúa. Bài viết của Lên Tiếng Khải từ Roma. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc chương thứ hai của tài liệu Đại Cương. khóa họp thường hội đồng giám mục sắp đến. Nơi chương 2 này, tài liệu đại cương của thượng hội đồng giám mục giải thích cho chúng ta về việc loan báo tin mừng Chúa Giêsu Kitô. Và điều kiện thứ nhất là gặp gỡ và kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô. Hôm nay chúng ta đọc tiếp chương thứ 2 này và chúng ta sẽ được nghe nhắc nhở rằng hội thánh truyền bá đức tin mình sống. Tin mừng chỉ có thể được truyền đạt dựa trên cơ sở ở với Chúa Giêsu và sống với người kinh nghiệm về Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Văn kiện giải thích tiếp cho chúng ta như sau. Nhiệm vụ loan báo và rao giảng tin mừng không phải là công việc riêng lẻ của một người hay một nhóm tuyển chọn, nhưng là một món quà được ban cho mọi người tin tưởng đáp lại tiếng gọi đức tin. Truyền bá đức tin cũng không phải là công việc chuyên môn được trao cho một nhóm người hay một số cá nhân được chỉ định đặc biệt, mà là một trải nghiệm của mọi Kitô hữu và toàn thể hội thánh. Qua công việc này, hội thánh liên tục tái khám phá căn tính của mình như là một dân được hợp nhất bởi tiếng gọi của Chúa Thánh Thần, đấng tập hợp chúng ta lại từ vô số lĩnh vực khác nhau của đời sống hàng ngày, để trải nghiệm sự hiện diện của Chúa Kitô và nhờ đó khám phá ra Thiên Chúa Cha. Vì được tham dự vào sứ mạng tiên tri của Chúa Kitô, người giáo dân là thành viên đầy đủ của công việc này của hội thánh. Cách riêng, trách nhiệm của họ là làm chứng rằng đức tin Kitô là câu trả lời duy nhất có giá trị đầy đủ cho các vấn đề và các niềm hy vọng mà cuộc sống đặt ra cho mỗi người và cho xã hội. Việc làm chứng này có thể thực hiện được nếu người giáo dân biết cách khắc phục nơi bản thân mình sự tách rời tin mừng với đời sống. Và nếu trong các hoạt động hàng ngày trong gia đình, công việc và xã hội, họ tạo được sự thống nhất trong đời sống theo sự soi sáng và sức mạnh của tin mừng. Hoạt động nền tảng của hội thánh là truyền bá đức tin. Nó là cơ sở cho mô hình và hoạt động của các cộng đồng Kitô giáo. Loan báo và truyền bá tin mừng đòi hội thánh phải làm hết sức mình để bảo đảm rằng các cộng đồng Kitô có khả năng bộc lộ một cách mạnh mẽ các yếu tố cơ bản của một đời sống đức tin, đó là bác ái, chính tá, rao giảng, cử hành, lắng nghe và chia sẻ. Rao giảng tin mừng cần phải được nhìn như là tiến trình mà qua đó hội thánh dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần loan báo và truyền bá tin mừng cho toàn thế giới, hợp với lời dạy của hội thánh được tóm lược như sau. Được đức bác ái thôi thúc, việc loan báo tin mừng thấm nhuần và biến đổi toàn thể trật tự trần thế, nhận được và đổi mới các nền văn hóa và làm chứng giữa các dân tộc về cách sống và hiện hữu mới cơ bản đối với căn tính Kitô giáo. Công việc phúc âm hóa, công bố tin mừng một cách minh nhiên qua giai đoạn loan báo ban đầu để kêu gọi người ta hoán cải. Tiếp đến, qua huấn giáo và các bí tích khai tâm, nó dẫn đưa vào đức tin và sống đời Kitô giáo, không chỉ những ai được hoán cải theo Chúa Kitô, mà cả những ai đã quay trở về con đường đi theo người, bằng cách tháp nhập cả hai hạng người này vào trong cộng đồng Kitô. Cũng vậy, phúc âm hóa liên tục nuôi dưỡng ân hiệp thông nơi các tín hữu. Qua việc dạy dỗ liên tục về đức tin, các bài giảng và các hình thức huấn giáo khác, qua các bí tích và các việc bác ái, và luôn luôn dẫn đưa họ tới chỗ đảm nhận sứ mạng của hội thánh, là sai mọi môn đệ của Chúa Kitô đi loan báo tin mừng cho toàn thế giới qua lời nói và việc làm của họ. Kể từ sau Công đồng Vaticano thứ hai, Hội Thánh Công giáo đã tái khám phá ra rằng truyền bá đức tin là một cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Kitô, được thực hiện nhờ Kinh Thánh và truyền thống sinh động của Hội Thánh dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Bằng cách này, Hội Thánh liên tục được tái sinh bởi Chúa Thánh Thần. Cũng thế, các thế hệ mới nhận được sự nâng đỡ từng giây từng phút trong cuộc gặp gỡ của họ với Chúa Kitô trong nhiệm thể của Người. Cuộc gặp gỡ được diễn tả đầy đủ nhất trong cử hành thánh thể. Trọng tâm của công cuộc truyền bá đức tin đã được đánh giá lại và làm nổi bật trong hai đại hội thường kỳ gần đây nhất, một về chủ đề thánh thể và một về lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của Hội Thánh. Trong hai kỳ đại hội này của Thượng Hội đồng Giám mục, Hội Thánh được kêu gọi suy tư và ý thức đầy đủ về tiến trình năng động và sâu xa, giúp củng cố căn tính của mình. Hội Thánh truyền bá đức tin mình đang sống, cử hành, tuyên xưng và làm chứng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đoạn trích từ chương 2 của tài liệu Đại Cương khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến. Nhắc mỗi người chúng ta nhớ rằng, Hội Thánh truyền bá đức tin mình sống. Tin mừng chỉ có thể được truyền đạt dựa trên cơ sở ở với Chúa Giêsu và sống với Người, kinh nghiệm về Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, sự kiện Đức Maria đồng cứu chuộc hay cộng tác vào công trình cứu chuộc của Chúa Kitô, con mẹ, khiến cho mẹ thụ hưởng các ơn thánh và ban phát các ơn thánh cho tín hữu. Với tước hiệu là đứng trung gian đại đồng của mọi ơn thánh được huấn quyền giáo hoàng thừa nhận và được diễn tả ra trong các văn bản phụng vụ, sứ mệnh của Đức Maria là thụ đáp từ Thiên Chúa và phân phát cho con người mọi thứ ơn thánh, từ các ơn thánh cần thiết cho đời tạm này cho tới các ơn thánh của sự cứu rỗi đời đời. Liên quan tới bản chất của sứ mệnh đó, các chuyên viên thánh mẫu học đã đưa ra ba kiểu giải thích. Kiểu giải thích thứ nhất trình bày sứ mệnh trung gian của Đức Maria như là lý do tính hay ảnh hưởng luân lý, trong nghĩa các công nghiệp và sự bầu cử của mẹ thúc đẩy Thiên Chúa ban ơn cho tín hữu hay sản xuất ra ơn thánh trong linh hồn tín hữu. Trong cách thế mà chỉ có Thiên Chúa biết, vì Người là lý do tức thì của ơn thánh, và hành động của Đức Maria là lý do trung gian. Kiểu giải thích thứ hai trình bày sứ mệnh trung gian của Đức Maria như là lý do tính hay ảnh hưởng vật lý, dụng cụ, chuẩn bị cho ơn thánh. Sự trung gian của Đức Maria như là lý do dụng cụ hay chuẩn bị cho con người lãnh nhận ơn thánh, hoặc tạo ra nơi tín hữu một tước hiệu đòi buộc phải có ơn thánh. Kiểu giải thích thứ ba diễn tả lý do tính vật lý dụng cụ làm nảy sinh ra ơn thánh, trong nghĩa Đức Maria là dụng cụ trong bàn tay của Thiên Chúa đối với việc đổ xuống và sản xuất ra ơn thánh hay các ơn ích cho con người. Kiểu giải thích thứ ba này phù hợp nhất với lòng tín thác của tín hữu Công giáo. Theo đó, mẹ Maria là đấng bầu cử quyền thế nhất và là đấng ban phát xót thương nhất mọi ơn thánh cho tất cả mọi người. Ở đây cần phải đưa ra vài nhận xét với óc phê bình liên quan tới từ vựng, nội dung và hướng đi thần học của vấn đề trung gian trước thời Công đồng Trung Vatican II. Nhận xét thứ nhất, đó là trong hơn 60 năm qua, việc phát triển mạnh và hệ thống hóa nền thánh mẫu học hầu như xảy ra bên ngoài các lĩnh vực khác của nền thần học, và tầm quan trọng của vấn đề Đức Maria trung gian được xem xét ngoài khoa cứu rỗi học trong bối cảnh đầy đủ hơn của nó. Sự kiện này đã đưa tới chỗ quá đề cao vấn đề thánh mẫu học và gây thiệt thòi cho lĩnh vực Kitô học, giáo hội học và thánh thần học. Nhiệm vụ hiền mẫu của mẹ Maria đối với loài người đã hầu như thay thế hoạt động cứu rỗi hữu hiệu của Chúa Giêsu Kitô, đôi khi bị các thần học gia nhìn trong viễn tượng giải thích và chéo với hoạt động của Đức Maria. Khi thiếu một khảo luận giáo hội học sâu xa liên quan tới bản chất, sứ mệnh cứu rỗi và mục đích của giáo hội, định hướng thần học về sự trung gian hầu như luôn luôn thiếu mọi chiều kích và sự quy chiếu giáo hội học. Cái nghèo nàn của sự phát triển giáo lý chung quanh con người của Chúa Thánh Thần, tình trạng bệnh địa phương trong nền thần học Latin đã tạo ra trong ngôn ngữ liên quan tới các nhiệm vụ trung gian của Đức Maria, việc dùng các từ vựng tự chúng là các từ vựng diễn tả Chúa Thánh Thần, và chúng có thể được gán cho người một cách thích hợp hơn như là đấng đồng công cứu chuộc thật sự, nguồn mạch đại đồng của ơn thánh. Vì Chúa Thánh Thần là đấng ủi an, là món quà mà Chúa Kitô đã để lại cho nhân loại. Tất cả những thiếu sót nền tảng này đã xác định một khuynh hướng chiều dọc thiếu quân bình, để lại ảnh hưởng không chối cãi được trên lòng đạo đức bình dân của tín hữu Công giáo, và gây ra một sự chống đối hãnh diện nơi các anh em Kitô không hiệp nhất với giáo hội Công giáo Roma. Nhận xét thứ hai, đó là sự trung gian của Đức Maria được nhìn trong góc cạnh tương tự với sự trung gian của Chúa Kitô, và sự trung gian này được hiểu như là đồng nghĩa với ơn cứu rỗi và việc giải thoát khỏi sự dữ và tội lỗi trong chiều kích thần học như được chỉ cho thấy trong sách Sáng Thế và được khai triển trong vài văn bản các thư của Thánh Phaolô. Theo đó, con người vì tội nguyên tổ đã đánh mất đi ơn thánh và vì thế cần có một vị trung gian. Như vậy, cứu thoát loài người là công trình lịch sử của Chúa Kitô, đấng đã cứu chuộc con người khỏi tội lỗi, chiếm hữu được ơn thánh và tiếp tục áp dụng các hiệu quả của ơn thánh cho mọi người. Và tất cả những điều đó diễn tả sự trung gian của Đức Kitô giữa Thiên Chúa và loài người. Cho tới nay, vẫn còn thiếu việc đào sâu chuyên biệt của toàn sứ điệp Kinh Thánh giúp phân tích và xác định các ý niệm thần học chính xác được chứa đựng trong các từ như trung gian, cứu độ, cứu chuộc. Một cách đặc biệt, cần phải xác định quan niệm về sự trung gian trong tất cả các ý nghĩa phong phú của nó để có thể hiểu, dù chỉ trong sự tương tự, rằng có một khoảng cách vĩ đại giữa hành động và các công nghiệp của Chúa Kitô với hành động và các công nghiệp của Đức Maria. Nhận xét thứ ba, đó là sứ mệnh trung gian của Đức Maria đối với loài người sau khi mẹ đã hồn xác lên trời, được trình bày như là một ơn được thỉnh thoảng ban cho loài người, hơn là một hành động liên lỉ được Đức Maria thực thi trên chiều ngang đối với cuộc sống con người. Dù đã về trời, mẹ vẫn dấn thân nâng đỡ và thăng tiến sự trọng định nghĩa, sự trung gian đại đồng của Đức Maria. Việc thỉnh cầu này không chỉ canh tân lời thỉnh cầu của Đức Hồng Y Mercier, nhưng còn trình bày tổng hợp của phong trào trung gian thánh mẫu của 80 năm qua nữa. Phong trào này đã thừa hưởng suy tư hệ thống hóa thần học, các can thiệp chuyên biệt của huấn quyền giáo hoàng, của các công thức trong lễ nghi phụng vụ và sự phát triển của lòng sùng mộ và đạo đức bình dân, diễn tả đôi khi một cách thái quá, một ý thức và sự tin tưởng vô bờ, nơi sự bầu cử hiện nay và nơi lòng xót thương ban phát ơn thánh của mẹ Thiên Chúa. Công đồng Trung Vatican II đã không thể xem xét thỉnh cầu định nghĩa này, nhưng đã đưa ra một giáo lý vững chắc và rõ ràng liên quan tới sự trung gian của Đức Maria trong việc ban phát ơn thánh cho các tín hữu. Tuy nhiên, trong phong trào trung gian thánh mẫu, cần phân biệt rõ ràng việc đào sâu và hệ thống hóa thần học phụng vụ với lòng đạo đức và thái độ sùng mộ bình dân. Thật thế, trong khi sự tin tưởng của tín hữu nơi quyền năng của Đức Maria được diễn tả ra trong các kiểu sùng mộ bình dân nhiều khi quá đáng, thì việc suy tư thần học và các chỉ dẫn của huấn quyền duy trì được tính cách quân bình và ngày càng dựa trên các dữ kiện của mặc khải và sự tương tự nền tảng với mầu nhiệm sứ mệnh vĩ đại của Chúa Kitô trung gian. Liên quan tới từ vựng trong nền thần học tiền công đồng, các thần học gia từ Thánh Thomas tiến sĩ thay đổi giáo lý về Chúa Kitô trung gian như là đấng đứng giữa và có khả năng nối liền hai thái cực, và áp dụng tước hiệu trung gian cho Đức Maria trong sự tương tự với tước hiệu trung gian mà Thánh Phaolô gán cho Chúa Kitô, bằng cách cho tước hiệu này ý nghĩa của sự cộng tác vào công trình cứu chuộc khách quan được thực thi trong cuộc sống lịch sử trên trần gian này, cũng như cho việc áp dụng hiện nay cho các hoa trái của ơn cứu độ chủ quan qua việc bầu cử và phân phát ơn thánh. Nhưng trong khi Chúa Kitô là vị trung gian duy nhất đối với cả hai đối tượng của ơn cứu độ, bởi vì người là lý do chính, độc lập, tự đủ và cần thiết, thì Đức Maria là đứng trung gian như là lý do phụ, tùy thuộc, không tự đủ và cần thiết một cách theo giả thuyết. Ban đầu tước hiệu trung gian đại đồng có nghĩa là sự cộng tác của Đức Maria vào việc thụ hưởng và phân phát tất cả các ơn thánh hiện nay. Ý nghĩa chuyên biệt này vẫn còn được một vài thần học gia chấp nhận. Trái lại, đối với các người khác, sự trung gian đại đồng của tất cả các ơn thánh ám chỉ sự cộng tác vào việc cứu chuộc khách quan, nghĩa là vào việc áp dụng hiện nay các hoa trái của ơn thánh cho các cá nhân. Trong trường hợp thứ hai này, tước hiệu trung gian đại đồng chỉ khác với tước hiệu của mẹ tinh thần, mẹ của ơn thánh trên danh từ, chứ không thật sự, và sự trung gian đó đồng nghĩa với chức làm mẹ thiêng liêng của Đức Maria.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với bệnh nhân trong những phút cầu nguyện.
Yêu là tha thứ, là chiến đi, là lòng xót thương cho người mình yêu. Bỏ qua là xóa tan hận thù nghĩ nhai vì người mình yêu. Lạy Chúa, xin dạy con yêu, xin dạy con thương, bằng tình Chúa đã dành cho con tình thầm giá yêu người quên mình. Và lạy Chúa, xin dạy con yêu, xin dạy con thế yêu người thương nhau, đường tình Chúa cứu chuộc nhân gian. Yêu là tương hiến, là đóng đinh tình mình ý chiến cho người mình yêu. Yêu chẳng dối gian, mà thủy chung dù đời cũng lắm, dù đời cho con tình thập giá yêu người quên mình. Và lạy Chúa, xin dạy con yêu, xin dạy con theo đường thập giá yêu người thương nhau, đường tình Chúa cứu chuộc nhân gian.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong thời đại của thế giới thẳng, Internet không chỉ là nguồn cung cấp kiến thức vĩ đại, nhưng nó còn là phương tiện gắn kết con người một cách hiệu quả qua những tính năng tuyệt vời của nó. Trong thế giới ảo bao la đó, người ta đã tìm gặp nhau và có những mối tình đã được hình thành. Tác giả An Lam qua bài viết Tình Email đã chia sẻ những cái nhìn của mình về những mặt tích cực và tiêu cực của những câu chuyện tình thời hiện đại như sau. Tình yêu trong bộ đôi tiểu thuyết Cưỡng Cơn Gió Bốc và Con Sóng Thứ Bảy của tác giả Daniel đã được hàng triệu độc giả trên toàn thế giới say mê là câu chuyện cổ tích thời hiện đại. Một chuyện tình bắt đầu từ những dòng email đi lạc. Đó là một ngày đẹp trời, trong hộp thư điện tử của Leo xuất hiện email gửi lạc của một Emmy nào đó. Anh ta lịch sự trả lời. Emmy thấy thú vị trước bức thư trả lời ấy nên cô ta cũng viết email đáp lại. Ngày tháng cứ dần trôi, những bức thư điện tử vẫn tiếp tục và họ đã phát thảo trong đầu mình chân dung về người đã viết ra những bức email kia. Như lời Emmy thú nhận rằng, các dòng chữ của anh cộng với suy luận của tôi, chúng cho ra kết quả là bóng dáng của một người đàn ông. Như tôi bỗng dưng hình dung là có thể con người như thế tồn tại thật. Leo cũng như thế, anh hình dung về cô, nghĩ về cô, và cuối cùng thì cơn gió bốc thổi đến, làm sao cưỡng được tình yêu. Toàn bộ hai quyển tiểu thuyết đều là những bức thư điện tử trao đổi. Thế nhưng, chúng cuốn hút lạ lùng và tạo nên sự đồng cảm của hàng triệu độc giả. Đến nỗi khi cuốn tiểu thuyết Cưỡng Cơn Gió Bốc kết thúc mà Leo và Emmy không đến được với nhau, độc giả đã nhao nhao phản đối tác giả bằng hàng ngàn lá thư gửi về nhà xuất bản. Thế là tác giả Daniel đã phải viết tiếp Con Sóng Thứ Bảy để thỏa lòng độc giả. Quý vị và các bạn thân mến! Làn sóng hâm mộ bộ đôi tiểu thuyết này cho thấy một hiện thực đang tồn tại trong đời sống tình cảm của giới trẻ, đó là họ thật sự khao khát, mong mỏi và tìm kiếm những tình yêu đẹp, những tình yêu của sự sẻ chia, sự đồng cảm và sự giải bày những nỗi niềm sâu kín với người mình yêu. Cuộc sống xã hội thay đổi, tình yêu cũng vì thế mà thay đổi theo. Nhưng dù với hình thức nào, thì sự chân thành sẽ vẫn luôn là yếu tố quan trọng nhất để nuôi dưỡng cây tình yêu trưởng thành và kết nụ hạnh phúc. Và thực tế trong cuộc sống cũng có không ít những mối tình email như thế. Tuy nhiên, không phải mối tình email nào cũng vượt được những thử thách khắc nghiệt khi đối diện với thực tế. Vì rõ ràng, ngoài những gì đã được chia sẻ và bày tỏ trên những bức thư điện tử, mỗi người còn có những góc khuất khác, những cá tính khác, những thói quen không tốt mà họ không kể cho đối phương biết trên những bức email. Nhiều người còn phát hiện ra những bức thư email ấy chỉ là kết quả của một sự lừa dối và làm trò xiếc trong ngôn từ. Họ còn rút ra được một kinh nghiệm cay đắng là những con chữ có khi chỉ cho ta thấy một mặt của bức tranh tâm hồn người viết mà thôi, và dĩ nhiên đó phải là cái mặt sáng láng và tốt đẹp nhất. Do vậy, nếu gặp phải những người có khả năng sáng tác mà không có sự chân thành thật sự, thì sẽ là một tai họa. Vì cái góc khuất và mặt trái của tâm hồn thì phải qua thử thách thực tế mới nhận biết được. Trong sứ điệp nhân ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 45, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 có viết,
tham gia vào không gian điều khiển có thể là dấu chỉ muốn thật sự tìm gặp gỡ người khác. Miễn sao phải lưu tâm tránh những hiểm nguy như giam mình trong một thứ hiện hữu song song hay bộc lộ quá mức ở thế giới ảo. Trong khi tìm sự chia sẻ, tìm bạn, có một thách đố là phải trung thực, trung thành với chính mình, không để rơi vào ảo tưởng tạo ra một hình ảnh công khai giả tạo về mình. Lạy Chúa, tình yêu là một món quà quý giá mà Thiên Chúa đã đặt để trong trái tim của con người. Xin cho chúng con biết trân trọng tình yêu bằng cách luôn sống chân thành với tình cảm, với con người của mình và của người khác, cho dù nó được biểu lộ dưới bất cứ hình thức nào. Amen.
Chấp tay nguyện cầu ơn trời vượt đời bê dâu. Lạy Chúa, xin dạy con yêu, xin dạy con thương, bằng tình Chúa đã dành cho con tình thật giá yêu người quên mình. Và lạy Chúa, xin dạy con yêu, xin dạy con theo đường thật giá.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km/h. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.